Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020, gồm có các nội dung sau. Tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần cuối, những suy tư của Linh Mục Timothy Radcliffe về ngày thế giới truyền thông xã hội trong thời đại dịch COVID-19. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ đọc tin mừng tôi nối với các đền thánh. Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi trực tuyến với các đền thánh Đức Mẹ và các gia đình vào lúc 5 giờ 30 chiều thứ Bảy ngày 30 tháng 5 tới đây, áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống với ý nguyện cầu xin ơn phù trợ và an ủi của Đức Mẹ trong đại dịch COVID-19 hiện nay. Buổi đọc kinh này được Đức Thánh Cha chủ sự trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican và được truyền đi qua hệ thống Mondo Visione. Tất cả các đền thánh lớn thuộc năm châu đều nhận lời nối mạng tham dự buổi đọc kinh này. Các trục kinh sẽ được một số tín hữu nam nữ thuộc nhiều thành phần có liên hệ tới đại dịch COVID-19, một bác sĩ và một nữ y tá, một người đã khỏi bệnh và một người bị mất thân nhân, một linh mục tuyên úy nhà thương và một nữ tu y tá, một dược sĩ và một nữ ký giả, một người thiện nguyện thuộc ban bảo vệ dân sự và gia đình ông, và một gia đình trẻ mới có con sinh ra trong thời điểm đại dịch. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng và cũng là vị đặc trách các đền thánh của giáo hội, đã viết thư cho các vị quản đốc các đền thánh trên thế giới để thông báo sáng kiến đọc kinh này và yêu cầu tổ chức đọc kinh Mân Côi đồng thời vào lúc 5 giờ 30 giờ Roma, tôn trọng các biện pháp y tế của địa phương. Các vị quản đốc các đền thánh cũng được yêu cầu, nếu có thể, hãy nối qua vệ tinh viễn thông hoặc Internet với trung tâm truyền hình Vatican để video về buổi đọc kinh với Đức Thánh Cha được phổ biến tại địa phương. Đức Tổng giám mục Fisichella nhắc lại câu trong sách Tông đồ Công vụ kể rằng, tất cả các môn đệ chăm chỉ và đồng tâm cầu nguyện cùng với Đức Maria và viết thêm rằng, dưới ánh sáng tình trạng khẩn trương do đại dịch COVID-19, khiến cho các hoạt động bình thường của mọi đền thánh bị ngưng lại và làm gián đoạn mọi cuộc hành hương, Đức Thánh Cha Francisco muốn bày tỏ sự gần gũi với mỗi người trong các cha qua việc đọc kinh Mân Côi. Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức đã được mở lại một phần cho các tín hữu hành hương đến kính viếng từ ngày 16 tháng 5 vừa qua. Còn đền thánh Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha vẫn còn bị đóng cửa. Hôm 13 tháng 5 vừa qua, lần đầu tiên không có các tín hữu hành hương tại đền thánh nhân kỷ niệm 103 năm Đức Mẹ bắt đầu hiện ra với ba mục đồng tại Fatima. Nhân kỷ niệm này, đêm 12 rạng ngày 13 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng y Antonio Marco, giám mục giáo phận Neria Fatima, đã chủ sự cuộc rước nến tại đền thánh Đức Mẹ Fatima trước sự tham dự của khoảng 100 người, phần lớn là giáo sĩ, tu sĩ và các nhân viên đền thánh. Tin Phanh Quốc, Đức Quốc. Dù có lây nhiễm nơi Tin Lành Baptist, Công giáo và Tin Lành Đức vẫn mở cửa. Mặc dù có những vụ lây nhiễm coronavirus sau một buổi lễ của Tin Lành Baptist ở thành phố Frankfurt bên Đức, giáo phận Limburg của Công giáo và Tin Lành khác vẫn mở cửa cử hành các buổi lễ và tuyên bố rằng không có lý do gì để hốt hoảng. Phát ngôn viên của giáo phận Công giáo và của giáo hội Tin Lành Luther ở địa phương nói với hãng tin Công giáo KNA hôm thứ Bảy và Chủ nhật 24 tháng 5 vừa qua rằng, chúng tôi vẫn bình thản, thận trọng trong việc kiểm soát những tín hữu tham dự các buổi lễ và cho đến nay không có những trường hợp lây nhiễm tương tự như nơi Tin Lành Baptist. Theo báo chí, sau buổi lễ ngày 10 tháng 5 của Cộng đoàn Tin Lành Baptist, có ít nhất 107 người bị nhiễm coronavirus trong toàn vùng Rhein-Main. Sau vụ này, Cộng đoàn Baptist đã ngưng các buổi lễ có tín hữu trực tiếp tham dự và chỉ cử hành trực tuyến. Trong một bài đăng trên trang mạng liên hệ, các vị lãnh đạo Cộng đoàn Tin lành Baptist đã bày tỏ đau buồn vì đã không có các biện pháp phòng ngừa để gây ra sự lây nhiễm như thế, và tuyên bố áp dụng nghiêm ngặt các quy luật chống lây lan. Trong cộng đoàn, có nhiều gia đình có 5 người con hoặc nhiều hơn nữa, nên số người bị lây tăng nhanh, và các tín hữu đó đang cách ly tại nhà. Từ hơn 2 tuần nay, giáo phận Liên Quốc của Công giáo, nơi có thành phố Frankfurt, đã cử hành các buổi lễ có giáo dân tham dự, tôn trọng các quy luật vệ sinh và giãn cách. Cũng có một vài cộng đoàn, cơ sở chỉ cử hành các buổi lễ trực tuyến, nhưng đó là điều tùy thuộc quyết định của địa phương. Tin Vatican. Bảo tàng viện Vatican mở cửa lại từ ngày 1 tháng 6. Sau gần 3 tháng đóng cửa vì đại dịch COVID-19, Bảo tàng viện Vatican sẽ được mở cửa lại cho công chúng viếng thăm từ ngày thứ Hai 1 tháng 6 tới đây, trong khi vườn và dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo sẽ mở lại từ ngày 6 tháng 6. Ông Andrea Arcangeli, Phó Giám đốc Bảo tàng viện Vatican cho biết, việc mở lại sẽ kèm theo các biện pháp an ninh vệ sinh để tránh lây nhiễm virus. Tất cả các khách viếng thăm sẽ đi qua máy đo thân nhiệt, phải đeo khẩu trang và có một trạm y tế túc trực trong lúc bảo tàng viện mở cửa. Khách muốn viếng thăm cần phải giữ chỗ trước trên mạng, và trong thời kỳ đại dịch này sẽ không phải trả chi phí giữ chỗ trên mạng như trước đây là 4 euro, nhưng chỉ trả vé vào cửa. Các khách có thể đi xe buýt mui trần để viếng thăm vườn Vatican. Giờ mở cửa bảo tàng viện có thay đổi. Từ thứ Hai đến thứ Năm sẽ mở cửa từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, và giờ cuối ngày để vào viện bảo tàng là 6 giờ chiều. Riêng thứ Sáu và thứ Bảy, bảo tàng viện sẽ mở lâu hơn, từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Việc mở cửa miễn phí vào Chủ nhật cuối cùng tạm thời bị ngưng lại. Vườn và dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo, cách Roma 25 cây số, chỉ mở cửa vào thứ Bảy và Chủ nhật, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Các khách viếng thăm cũng sẽ được đo thân nhiệt và phải mang khẩu trang, cũng như phải giữ chỗ trước trên mạng. Tin Sacramento, Hoa Kỳ. Mở lại các lễ nghi tôn giáo tại bang California. Hôm 25 tháng 5 vừa qua, Bộ Y tế bang California, Hoa Kỳ quyết định rằng các nhà thờ có thể mở lại các buổi lễ tôn giáo với sự tham dự của 25% số người mà nơi thờ phượng đó có thể đón nhận, và tối đa là 100 người. Việc mở lại còn phải được sự chấp thuận của ty y tế của mỗi quận huyện liên hệ. Ngoài ra, các vị hữu trách các thánh đường phải áp dụng các quy luật phòng ngừa lây lan virus, như phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn giữa mọi người và cứu xét việc bãi bỏ ca đoàn. Sau 21 ngày, Bộ Y tế tiểu bang sẽ xét lại chính sách này. Trong một sứ điệp ngắn, Hội đồng Công giáo bang California chào mừng tin này và yêu cầu các tín hữu Công giáo tiếp tục thận trọng và suy xét, đồng thời cần tham khảo giáo phận liên hệ về các kế hoạch mở lại các buổi lễ. Trong những ngày qua, các giám mục của nhiều giáo phận tại Cali cho biết đang chuẩn bị các biện pháp để mở lại các thánh lễ có giáo dân tham dự và cộng tác với các giới chức chính quyền về vấn đề này, giúp họ hiểu tầm quan trọng sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống tín hữu, và thật là đẹp đối với chúng tôi khi đến nhà thờ. Tin Bratislava, Slovak. Cộng hòa Slovak tưởng niệm vị giám mục tử đạo thời Cộng sản Tiệp Khắc. Hôm thứ Hai, 25 tháng 5 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Slovak đã tưởng niệm một vị giám mục bị chết rũ tù dưới thời Cộng sản Tiệp Khắc. Đó là Đức cha Pavel Peter Godic. Một bia tưởng niệm Đức cha được dựng lên tại nhà thờ Neopoldov, nơi ngài chịu chết và được thánh thành trong dịp này. Đức cha Godic sinh năm 1888 gần thành phố Prešov ở miền đông Slovak và thuộc Giáo hội Công giáo Lễ nghi Đông phương. gia nhập dòng thánh Basilia vào năm 1926 khi được 38 tuổi. Ngài được bổ nhiệm làm giám quản công tòa giáo phận Prescott và thụ phong giám mục năm sau đó tại đền thờ thánh Phêrô ở Roma. Trong thời Thế chiến thứ hai, ngài là giám mục duy nhất tại Slovak công khai lên tiếng phản đối chống lại chính sách của chế độ Đức Quốc xã sát hại người Do Thái và đã ban phép rửa tội theo hình thức cho hàng trăm người Do Thái để cứu thoát họ khỏi cuộc diệt chủng. Dưới thời Cộng sản Tiệp Khắc, Đức cha Vô Đích đã từ chức mọi dụ dỗ và sức ép của nhà cầm quyền, nhất định không từ bỏ đức tin Công giáo và không cắt đứt tình hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Ngày 28 tháng 4 năm 1950, nhà nước tuyên bố đặt giáo hội Công giáo lễ nghi Đông Phương tại Tiệp Khắc ra ngoài vòng pháp luật. Đức cha Vô Đích bị bắt và cầm tù lần lượt tại nhiều trại giam. Trong một vụ xử án ngụy tạo hồi tháng Giêng năm 1951, ngài bị kết án chung thân và phạt 200.000 đồng Kuron và bị tước quyền công dân. Từ nhà tù này chuyển sang nhà tù khác, đức cha chịu mọi hình phạt tâm lý và mọi tội nhục. Ngài qua đời ngày 17 tháng 7 năm 1960 tại nhà bệnh xá của nhà tù Leopoldov, thọ 72 tuổi, và được Đức Thánh cha Gioan Phaolô thứ hai phong chân phước vào ngày 4 tháng 11 năm 2001. Hồi năm 2008, Viện Vashem tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái ở Jerusalem đã truy tặng đức cha tước hiệu người công chính nơi các dân nước, và qua đó ngài cũng được người Do Thái coi như vị thánh. Trong số các vị hiện diện trong buổi thánh thành bia tưởng niệm chân phước giám mục Vô Đích tại nhà tù Leopoldo hôm 25 tháng 5 vừa qua, có đức cha Jan Babzak, tổng giám mục giáo phận Brzezov, ông Igor Rinten, phó chủ tịch ban chấp hành trung ương các cộng đồng Do Thái giáo ở Cộng hòa Slovak và chủ tịch Quốc hội Slovak. Ban chiều cùng ngày 25 tháng 5 có một hội nghị trực tuyến về đức cha Vô Đích và về cuộc đối thoại giữa cộng đoàn Kitô và Do Thái giáo. Đức hồng y Kurt Koch, chủ tịch hội đồng tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô và liên lạc với người Do Thái giáo, đã hướng dẫn vào hội nghị này. Tin Nam Phi. Đức hồng y tổng giám mục giáo phận thành phố Cap kêu gọi chính phủ Nam Phi giúp các giáo hội. Đức hồng y Wilfrid Napier, tổng giám mục giáo phận thành phố Cap ở Nam Phi, kêu gọi chính phủ giúp đỡ các giáo hội Kitô vì sự kéo dài tình trạng phong tỏa chống đại dịch COVID-19. Báo chí Nam Phi ra ngày 24 tháng 5 vừa qua cho biết, Đức hồng y Napier dòng Francisco nói rằng, các linh mục, mục sư và các nhân viên của các giáo hội cũng chịu đau khổ như mọi người dân Nam Phi khác vì hai tháng bị phong tỏa. Họ thiếu các cộng đoàn vốn hỗ trợ lương bổng cho họ. Đức hồng y Napier phê bình chính phủ đã nới lỏng các biện pháp hạn chế cho các sinh hoạt khác trong xã hội, kể cả các trường học cũng được mở cửa lại vào đầu tháng 6 này, nhưng các thánh đường tiếp tục bị đóng cửa, không biết cho đến bao giờ. Đức hồng y gọi đó là một tình trạng vô nghĩa. Tin Liban. Thảm trạng các trường công giáo tại Liban. 80% các trường công giáo tại Liban có nguy cơ sẽ không có khả năng mở lại trong niên học tới vì phải tăng tiền lương giáo chức và nhà nước ngưng tài trợ. Từ 3 năm nay, các trường tư ở Liban không còn được nhà nước tài trợ. Lẽ ra các trường này phải được chính phủ trợ giúp 800.000 lire Liban mỗi năm, tức là khoảng 50% học phí của các học sinh. 50% học phí còn lại do cha mẹ các em đóng góp. Hiện nay có 640 trường tư tại Liban, trong đó có các trường công giáo, đa số các học sinh thuộc các gia đình có lợi tức hạn hẹp. Mới đây, Đức Thánh Cha đã trợ giúp 200.000 Mỹ Kim để cấp 400 học bổng cho các học sinh nghèo. Đây là một cử chỉ nói lên sự gần gũi và quan tâm của Ngài, nhưng chỉ là một giọt nước trong đại dương so với nhu cầu của các trường công giáo. Hiện nay, Tòa sứ thần Tòa Thánh ở Beirut đảm nhận việc phân phối các học bổng của Đức Thánh Cha. Ngoài ra, Tòa sứ thần cũng cấp thêm 100 học bổng nhờ quý Isabel Tian về giáo dục. Một số ân nhân khác cho biết họ sẵn sàng đóng góp với sáng kiến của Đức Thánh Cha. Mới đây, Linh Mục Boutros Aza, Tổng Thư ký các trường công giáo ở Liban cho biết, phần lớn các trường học do các dòng tu ở Liban đảm trách, tức là 80% tổng số các trường công giáo, có nguy cơ sẽ bị đóng cửa vì những khó khăn kinh tế và thiếu tài trợ của chính phủ. Vì thế, các trường này sẽ không mở cửa vào niên học tới đây.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần cuối, những suy tư của Linh Mục Timothy Bradley về ngày thế giới truyền thông xã hội trong thời đại dịch COVID hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, nhân ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 54, Chủ nhật 24 tháng 5, cha Timothy Bradley, cựu bề trên tổng quyền dòng Gia Minh, đã có những suy tư về thông điệp ngày truyền thông thế giới năm nay của Đức Giáo Hoàng Francisco trong thời đại dịch COVID-19. Bài viết của cha Timothy với bản dịch Việt ngữ của Vũ Văn An được tiếp tục như sau. Câu chuyện bữa tiệc ly kể về sự hiệp thông phát sinh từ sự cô lập sâu hoắm của Chúa Giêsu. Người chủ trì bữa tiệc ly tại một cộng đồng đang tan rã, tại vườn Gethsemane, các môn đệ người đều say ngủ, trong khi người một mình vật lộn với định mệnh của người. Người là một khuôn mặt đơn độc đứng trước sự phán xét của các thượng tế và phong siêu Pilato, và sau đó người đạt tới sự cô độc hoàn toàn của thập giá, làm cho tồi tệ hơn bởi đám đông đang la hét bên dưới. Vì vậy, một cách để chịu đựng sự cô lập đang áp đặt trên hàng tỷ người là tham dự vào nỗi cô đơn của Chúa Giêsu, một nỗi cô đơn mà người tự mang lấy để chúng ta có thể thuộc về nhau trong người. Ở Rwanda, và sau đó gần đây hơn ở Syria, trong khoảng cách nghe được với tiền tuyến chống ISIS, niềm hy vọng hứa hẹn của câu thánh thể đã được tiết lộ cho tôi. Đây là câu chuyện mà không dịch bệnh nào có thể phá đổ, và tuy thế, đối với hàng triệu người, việc đi lễ đang được trải nghiệm đơn thuần chỉ là nhàm chán. Đối với nhiều người, nó không đụng gì đến trí tưởng tượng của họ, mà chỉ là một nghĩa vụ ảm đạm phải chịu đựng. Quả là nghịch lý khi một trong những câu chuyện phổ biến nhất của thế kỷ 20, Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn của Tolkien, là một cuộc thám hiểm về niềm tin của ông vào bí tích thánh thể. Ông viết cho con trai Michael, ngay trước khi cháu rước lễ lần đầu. Ba đặt trước con một điều tuyệt vời để con yêu mến trên trái đất, bí tích cực thánh. Ở đó, con sẽ tìm thấy tình lãng mạn, vinh quang, danh dự, lòng trung thành và phương cách thực sự cho một mối tình của con trên trái đất. Điều xem ra lạ lùng là mối tình lãng mạn đụng đến trí tưởng tượng của thế giới lại là bí tích thánh thể. Thế nhưng, bí tích thánh thể thường không làm như vậy. Làm thế nào để vẻ đẹp của trình thuật này trở nên hiển nhiên? Đức Giáo Hoàng Francisco nhận diện tính anh hùng như đặc điểm của những câu chuyện hấp dẫn. Tất cả các câu chuyện của các thời đại khác nhau đều có một khung dệt chung. Sợi chỉ xuyên suốt của các trình thuật này đều có sự can dự của các anh hùng, bao gồm các anh hùng hàng ngày, những người trong khi theo đuổi một giấc mơ, sẵn sàng đối đầu với những tình huống khó khăn và chiến đấu chống lại sự ác, được thúc đẩy bởi một sức mạnh khiến họ can đảm, sức mạnh của tình yêu. Bằng cách dìm mình vào những câu chuyện, chúng ta tìm được các lý do để anh hùng đối đầu với các thách thức của cuộc sống. Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn là câu chuyện về việc thúc đẩy những sinh vật nhỏ bé sợ phiêu lưu nhưng đã trở thành những vị anh hùng. Nếu chúng ta có thể coi bi kịch thánh thể của chúng ta như câu chuyện về tính anh hùng, nó có thể nhen nhóm trí tưởng tượng của chúng ta. Hai thí dụ bỗng nảy ra trong tâm trí tôi. Đầu tiên là bài thơ tiếng Anh rất sớm, Mơ Mảnh Đất Nhỏ, có thể có từ thế kỷ thứ 7. Nó mô tả Chúa Giêsu như một anh hùng trẻ tuổi, người dựng thập tự giá để chiến đấu như một hiệp sĩ. Thứ hai là bộ phim Những Con Người Và Những Vị Thần, do Xavier Pangborn đạo diễn, sẽ giành giải Grand Prix tại Liên hoan phim Cannes năm 2010. Nó đụng đến trí tưởng tượng của hàng triệu người vì đây là câu chuyện có thật về những đan sĩ nhút nhát bình thường nhưng đã trở thành các anh hùng. Nó kể về một cộng đồng nhỏ của các đan sĩ Trappist ở Algeria trong những năm 1990. những người bị cuốn hút vào làn sóng bạo lực đang gia tăng. Họ nên ở lại và có nguy cơ tử vong hay ra đi. Cảm động nhất là bữa ăn tối sau cùng của họ. Thầy già Lúc đưa ra một vài chai rượu nho và vặn máy hát nhạc bài Hồ Thiên Nga. Không ai nói gì, chúng ta chỉ thấy khuôn mặt của họ đầy đau buồn trước nỗi thống khổ đang ở phía trước và niềm vui họ sẽ được tham dự vào câu chuyện những ngày cuối cùng của Chúa họ. Đó là vẻ đẹp hoàn toàn của tính anh hùng thánh thể, trầm lặng, không một chút tự phụ. Làm thế nào chúng ta có thể sống tình huống hiện tại này một cách anh hùng và đánh động trí tưởng tượng của những người đương thời của chúng ta? Trong các dịch bệnh trước đây, chẳng hạn như cái chết đen, các Kitô hữu đã ra ngoài và phục vụ người bệnh đang lâm nguy. Những người anh hùng trong dịch bệnh của chúng ta là các y tá và bác sĩ đang lao công ở tuyến đầu. Nhiều người trong số họ làm như vậy để biểu dương đức tin Kitô giáo của họ. Nhưng làm thế nào giáo hội có thể sống một cách minh nhiên bi kịch của câu chuyện thánh thể vào lúc này, khi các nhà thờ bị đóng cửa và nhiều bệnh viện, ít nhất là ở Anh, không cho các tuyên úy vào? Tôi đã tiến tới chỗ chấp nhận một cách khó khăn sự khôn ngoan và đúng đắn của quyết định cô lập hàng giáo sĩ. Nếu không, chính chúng ta sẽ trở thành công cụ truyền nhiễm. Có một số thí dụ về tính anh hùng. Đồng Giuseppe Palacabi, vị linh mục 72 tuổi, đã nhường máy thở để một người trẻ có thể sống và kết quả là ngài đã chết. Hoặc tôi nghĩ về một người tu sĩ đa minh người Mỹ làm việc ở New York, đã chuyển đến một bệnh viện để phục vụ những người mắc virus, mặc dù điều này có nghĩa là phải rời cộng đồng của ngài. Nhưng tôi vật lộn với việc tưởng tượng làm thế nào xã hội có thể làm nổi bật tính anh hùng trong câu chuyện vĩ đại của chúng ta khi phải đối đầu với COVID-19. Tự cô lập có thể là điều cần thiết, nhưng nó không có vẻ anh hùng tí nào. Có lẽ đó chỉ là một loại hiện thực chủ nghĩa thánh thiện, nhìn thẳng vào sự chết, thừa nhận bi kịch độc đáo mà mỗi nạn nhân đang trải qua, nhưng từ khước hoảng sợ vì chúng ta tin rằng quy luật của tử thần đã kết thúc. Có một chủ đề cuối cùng trong thông điệp của Đức Giáo Hoàng đã trở nên có liên quan một cách bất ngờ trong cuộc khủng hoảng ngày nay. Đức Francisco nhấn mạnh vẻ đẹp của việc kể các câu chuyện của chúng ta cho Thiên Chúa nghe. Kể câu chuyện của chúng ta cho Chúa nghe là đi vào ánh mắt yêu thương từ nhân người dành cho chúng ta và cho những người khác. Chúng ta có thể kể lại cho người những câu chuyện chúng ta đang sống, mang đến cho người những con người và những tình huống lấp đầy cuộc sống của chúng ta. Với người, chúng ta có thể diệt lại sợi vải cuộc sống, mang lại những vết rách và chỗ mòn của nó. Nhiều người trong lễ phục sinh này đã không thể nhận được bí tích hòa giải. Hai tháng sau khi công bố thông điệp của mình, Đức Giáo Hoàng kêu gọi các tín hữu xưng tội với Chúa nếu không có linh mục nào giúp. Điều này không nên chỉ là việc đọc quanh vách các tội của mình mà, như thông điệp của Đức Giáo Hoàng gợi ý, phải là việc chia sẻ một câu chuyện với Chúa với những bi kịch, thất bại và chiến thắng của nó. Thánh Thomas Aquino trong một tác phẩm của mình đã đi xa hơn và nói rằng, khi không có linh mục, người ta có thể đọc các tội của mình cho một giáo dân khác. Người này không thể ban ơn tha tội, nhưng là một loại thừa tác viên bí tích lúc cần thiết. Vì vậy, trong cuộc khủng hoảng này, tất cả chúng ta đều có thể đại diện cho đôi tay đầy lòng thương xót của Thiên Chúa, chăm lo bi kịch của đời nhau, trấn an nhau về chiến thắng sau cùng của tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần còn lại những suy tư của Linh Mục Timothy Cratchit, nguyên bề trên tổng quyền dòng Đa Minh về ngày truyền thông thế giới trong thời đại dịch COVID-19. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ, do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về 10 điều răn là bản tóm lược lề luật Thiên Chúa mặc khải cho con người. Bản luật này có giá trị vĩnh cửu và được dùng làm nền tảng cho tất cả luật luân lý. Luật này áp dụng cho mọi người, trong mọi thời đại, không trừ bất cứ ai. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta bắt đầu bước vào tìm hiểu về điều răn thứ nhất.
trong sách Xuất Hành chương 20, từ câu 2 đến câu 3, nói về điều răn thứ nhất như sau. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Vậy, hàm ý của câu, ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, nghĩa là gì? Thưa, điều luật này trước hết nhấn mạnh đến Thiên Chúa toàn năng, đấng tự mặc khải chính mình cho con người. Vì Ngài là Chúa, nên con người không được đặt bất cứ điều gì khác trên Ngài, không coi cái gì khác quan trọng hơn Ngài, và nhất là phải dành cho Ngài vị trí ưu tiên số một. Nói cách khác, nhận biết, phụng sự và thờ phượng Ngài phải là ưu tiên tuyệt đối trong đời sống người tín hữu. Đây cũng được gọi là điều răn mến Chúa. Thiên Chúa mời gọi con người hết lòng tin tưởng nơi Ngài, đặt tất cả tình yêu và hy vọng vào Ngài. Đây là điều răn quan trọng và là chìa khóa cho mọi điều răn khác, vì Thiên Chúa là đấng vượt trên tất cả. Nhưng câu hỏi đặt ra là, tại sao con người phải thờ phượng Thiên Chúa? Chúng ta thờ phượng Thiên Chúa vì Ngài là đấng tự hữu đã sáng tạo nên vũ trụ này. Và khi tôn kính thờ phượng Ngài, chúng ta đáp lại việc Thiên Chúa đã mặc khải chính Ngài cho chúng ta. Hơn nữa, việc thờ phượng Thiên Chúa cũng giúp ích cho con người, vì việc làm đó giải thoát con người khỏi làm nô lệ các thế lực trần gian. Bởi vì, ở đâu không thờ phượng Thiên Chúa, tức là không coi Chúa là chủ của sự sống và sự chết, thì sẽ có những thứ khác tràn vào, thay chỗ và gây nguy hiểm cho quyền của con người. Vậy, ta có thể cưỡng ép người khác tin và thờ phượng Thiên Chúa được không? Không, không ai được phép cưỡng ép người khác tin, ngay cả cưỡng ép con cái của mình, cũng như không ai được cản trở người khác tin. Mọi người đều có thể quyết định tin một cách hoàn toàn tự do. Tuy nhiên, là Kitô hữu, chúng ta cần giúp người khác để họ tìm thấy con đường đức tin. Điều răn thứ nhất viết tiếp. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Vậy, điều đó có nghĩa là gì? Thưa, điều răn thứ nhất cũng dạy chúng ta không được thờ lạy những thần khác, thần ngoại, thần tượng, ngẫu tượng như thần đất, thần sông, thần núi, thần tài, thần cây đa, cây đề, vân vân. Không được mê tín dị đoan, tin bí truyền, tin ma thuật, xem bói, thông linh hay gọi hồn, vân vân. Điều răn này cũng chỉ chúng ta không được bất kính với Thiên Chúa trong lời nói cũng như trong hành động. Không được phạm thánh, tức là xúc phạm đến những sự vật thánh thiêng, trước tiên là Thiên Chúa. Và cũng không buôn thần bán thánh, nghĩa là lợi dụng uy tín, danh tính của thần thánh để trục lợi, kiếm lời. Về những tội phạm đến điều răn thứ nhất, còn phải kể đến mê tín, là nghĩ tưởng một cách không hợp lý rằng một số lời nói ra, một số cử chỉ, biến cố hoặc đồ vật có thể có hoặc phát ra những năng lực ma thuật. Về thuyết huyền bí, thường dùng theo nghĩa thuyết bí truyền, là những chủ thuyết hoặc những thực hành gán cho con người có quyền trên số phận, trên vật chất hoặc các sự vật quanh họ. Những người thực hành thuyết bí truyền thường dùng quả lắc đồng hồ, quả cầu tinh thể và cho rằng họ có thể nhìn thấu suốt dĩ vãng hoặc tương lai. Vậy, chủ nghĩa bí truyền có phù hợp với đức tin Kitô giáo không? Câu trả lời chắc chắn là không phù hợp. Chủ nghĩa này đi ngược với sự thật về Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng có ngôi vị, là tình yêu và nguồn gốc sự sống. Người không phải là một năng lực lạnh lùng trong vũ trụ. Con người được Thiên Chúa tạo dựng nên, nhưng con người không phải là thần thánh. Đúng hơn, con người là thụ tạo, bị tổn thương vì tội lỗi, bị sự chết đe dọa và cần được Thiên Chúa cứu độ. Kitô hữu tin rằng thiên nhiên hay vũ trụ không thể cứu con người. Chỉ mình đấng tạo hóa, đấng cao cả vượt trên mọi sự mới có thể cứu con người. Những người theo chủ nghĩa bí truyền cho rằng con người có thể cứu độ chính mình, không cần Thiên Chúa. Tương tự, nhiều người thời nay muốn gia tăng sức khỏe nên rèn luyện yoga hoặc tham gia những lớp học suy niệm siêu đẳng để cảm nghiệm về sự thinh lặng, yên tĩnh, hoặc tập trung nơi bản thân, hoặc để tự cảm thấy mình đổi khác trong thân xác mình. Những kỹ thuật này về bản chất nguyên thủy không có gì sai trái. Tuy nhiên, có khi chúng lại được phổ biến lồng ghép vào những học thuyết xa lạ với Kitô giáo, chẳng hạn học thuyết bí truyền. Một người có lý trí không được để cho mình bị cám dỗ chạy theo lối nhìn phi lý về thế giới. Trong đó họ cho rằng có lúc nhúc những ma quái, thần thánh và thần tiên. Cũng có những kẻ cho rằng mình nắm được khoa học bí nhiệm mà quần chúng dốt nát không biết được. Thời cựu ước ở Israel, các dân tộc chung quanh tôn thờ các thần tượng giả tạo, và Thiên Chúa đã hướng dẫn dân Israel một mực chống lại những thói tục đó. Nhiều thực hành theo học thuyết bí truyền đều thuộc loại mê tín hoặc loại thuyết huyền bí, xét theo quan điểm của Kitô giáo. Vậy, vô thần có phải là tội chống lại điều răn thứ nhất không? Thưa, vô thần trước tiên tự bản chất không phải là tội, nếu người ta không được học biết về Thiên Chúa, hoặc chính lương tâm ngay thẳng của họ đã nghiên cứu xem xét về Thiên Chúa, nhưng họ vẫn không tin. Còn vô thần đáng bị lên án là học thuyết cố tình từ chối sự hiện hữu của Thiên Chúa. Đây cũng là một quan niệm tổng quát, có ý chỉ nhiều hình thức vô thần trong lý thuyết và trong thực hành. Tại sao cựu ước cấm tạc vẽ ảnh tượng Thiên Chúa? Và tại sao người Công giáo ngày nay lại tôn kính ảnh tượng Thiên Chúa và các thánh? Thưa, trong cựu ước, để tránh việc dân Israel khỏi thờ cúng ngẫu tượng giống như dân ngoại, nên Thiên Chúa đã truyền dạy, các ngươi không được tạo ra cho mình những ảnh tượng về Thiên Chúa. Tuy nhiên, từ khi Thiên Chúa mang khuôn mặt con người qua Đức Giêsu Kitô, Kitô giáo không còn cấm tạo ra hình ảnh Thiên Chúa nữa. Trong Hội Thánh Đông Phương, những hình ảnh về Chúa cũng được coi là những hình ảnh thánh. Đang khi đó, đối với các tín hữu Do Thái giáo và Hồi giáo, họ vẫn giữ luật lệ như các tổ phụ Israel xưa, cho rằng Thiên Chúa cao cả, siêu việt hơn mọi sự. Vì thế, cấm biểu thị Thiên Chúa dưới bất cứ hình ảnh nào. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong điều răn thứ nhất về trách nhiệm của con người với đấng sáng tạo và về những loại tội phổ biến liên quan đến điều răn thứ nhất. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục bước qua tìm hiểu về điều răn thứ hai. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Cầu nguyện là một sợi dây của cuộc sống. Bao nhiêu người nam nữ đã cầu nguyện gieo rắc sự sống. Vì thế một điều rất quan trọng là dạy các trẻ em cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến trực tuyến lần thứ 12 từ Thư viện Giáo Hoàng trong Dinh Tông Tòa, sáng thứ Tư ngày 27 tháng 5 vừa qua. Tình hình đại dịch COVID-19 tại nước Ý có phần tươi sáng hơn, số người bị lây nhiễm virus và số người chết xuống đến mức tối thiểu, nhưng việc đi lại giữa các miền còn bị cấm tới ngày 3 tháng 6 tới đây, và biên giới giữa Ý và các nước khác vẫn còn bị đóng, nên Roma không có du khách và tín hữu hành hương. Vì thế, các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha ngày thứ Tư và cả thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày cử hành ngày 31 tháng 5 tới đây tại đền thờ Thánh Phêrô vẫn tiếp tục không có giáo dân tham dự. Nói chung, đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục đe dọa tại nhiều nơi trên thế giới. Trong một tuần qua, có thêm 734.000 người bị nhiễm coronavirus, và hiện có hơn 5.584.000 bệnh nhân. Có thêm 27.000 người thiệt mạng, nâng tổng số nạn nhân lên hơn 352.000 tính đến chiều ngày 26 tháng 5 vừa qua. Số bệnh nhân tại Mỹ Châu Latin vượt quá con số tại Âu Châu. Như thường lệ, tại nơi tiếp kiến trực tuyến chỉ có 8 linh mục thuộc phủ quốc vụ khanh đảm nhận phần việc thông dịch bài huấn giáo và những lời chào của Đức Thánh Cha ra các sinh ngữ chính. Hai giám chức phụ giúp Đức Thánh Cha cũng như một vài nhân viên kỹ thuật thu hình. Mở đầu là phần tôn vinh lời Chúa qua Thánh Vịnh thứ 17 từ câu 1 đến câu 5, ghi lại kinh nguyện của vua David. Lạy Chúa, xin nghe con giải bày lẽ phải, lời con than vãn xin Ngài để ý. Xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điều ngoài. Con xin được thánh nhân soi xét, vì mắt Ngài thấy rõ điều chính trực. Chúa có xét lòng con, thăm con giữa đêm trường, có thử con bằng lửa, cũng chẳng thấy điều gian. Con chẳng theo thói đời buông những lời sai trái. Con còn giữ mọi lời Chúa dạy, tránh xa đường lối kẻ bạo tàn, dõi vết chân Ngài, con không vấp ngã. Tiếp đến, Đức Thánh Cha trình bày bài giáo lý thứ Tư về cầu nguyện, nói về kinh nguyện của những người lành. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta dành bài giáo lý hôm nay để nói về kinh nguyện của những người công chính. Ý định của Thiên Chúa đối với nhân loại thật tốt lành, nhưng trong đời sống thường nhật, chúng ta thấy có sự ác hiện diện. Cái chương đầu tiên của sách Sáng Thế mô tả sự bành trướng từ từ của tội lỗi trong cuộc sống con người. Adam và Eva nghi ngờ ý hướng nhân từ của Thiên Chúa. Họ nghĩ Chúa là một thần minh ghen tị, ngăn cản hạnh phúc của họ. Từ đó nảy sinh sự nổi loạn, họ không còn tin tưởng nơi một đấng tạo hóa quảng đại mà muốn hạnh phúc cho họ. Tâm hồn họ chịu theo cám dỗ của ma quỷ, mơ ước được toàn năng. Nếu chúng ta ăn trái cây này, chúng ta sẽ trở nên như Thiên Chúa. Nhưng kinh nghiệm đi theo chiều hướng ngược lại, mắt họ mở ra và họ thấy mình trần trụi. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, sự ác càng trở nên mạnh mẽ hơn với thế hệ thứ hai của loài người, đó là vụ Cain và Abel. Cain ghen với em mình, mặc dù chính anh ta là con trưởng, nhưng Cain coi Abel như đối thủ, một người âm mưu chiếm đoạt quyền thượng của anh ta. Sự ác xuất hiện trong tâm hồn Cain, và hắn không thể cầm hãm nó. Và thế là câu chuyện về tình huynh đệ đầu tiên kết thúc bằng một cuộc diệt người. Trong dòng dõi Cain có những nghề thủ công và nghệ thuật được phát triển, nhưng cũng có cả bạo lực nữa, được biểu lộ qua bài ca đau thương của Lamech giống như một bài ca thù hận. Tôi đã giết một người vì một vết thương của tôi, và giết một đứa trẻ vì xây xát của tôi. Cain sẽ bị báo thù 7 lần, nhưng Lamech sẽ được phục thù 77 lần. Và thế là, sự ác lan rộng như vết dầu loang, đến độ chiếm toàn bức tranh. Chúa thấy rằng sự ác của loài người lan tràn trên trái đất, và mỗi ý định trong tâm hồn con người không là gì khác hơn là điều ác mãi mãi. Những bích họa lớn về lụt Hồng Thủy và Tháp Ba Ben cho thấy cần có một sự bắt đầu lại như một công trình tạo dựng mới sẽ được viên mãn trong Chúa Kitô. Tuy nhiên, trong những trang đầu tiên của Kinh Thánh cũng có một câu chuyện khác được viết lên, kém nổi bật, khiêm tốn và đạo đức hơn. Diễn tả sự phục hồi niềm hy vọng. Tuy hầu như tất cả mọi người đều cư xử một cách tàn bạo, biến căm thù và chinh phục thành động lực lớn của cuộc nhân sinh, nhưng cũng có những người có khả năng chân thành cầu khẩn Thiên Chúa, biết lên vận mệnh con người một cách khác. A-ben đã dâng tiến Thiên Chúa một hy lễ cắt của đầu mùa. Sau khi A-ben chết, Adam và Eva có một người con thứ ba là Seth, từ đó sinh ra Enoch có nghĩa là phàm nhân hay chết. Và người ta nói, thời đó người ta bắt đầu cầu khẩn danh Chúa. Rồi Enoch xuất hiện là nhân vật đồng hành với Thiên Chúa và đã được cất lên trời. Và sau cùng là câu chuyện ông Noe, người công chính, cùng đi với Thiên Chúa, và Thiên Chúa có ý định xóa bỏ nhân loại. Đức Thánh Cha giải thích rằng, khi đọc những câu chuyện ấy, chúng ta có cảm tưởng kinh nguyện là bờ đê, là nơi nương náu của con người trước làn sóng đầy sự ác gia tăng trên thế giới. Nhìn cho kỹ, chúng ta cũng cầu nguyện để được cứu thoát khỏi chính mình. Những người cầu nguyện trong những trang đầu tiên của Kinh Thánh là những người kiến tạo hòa bình. Thật vậy, kinh nguyện khi chân thành, giải thoát khỏi những bản năng bạo lực và là một cái nhìn hướng về Thiên Chúa để người tái chăm sóc tâm hồn con người. Ta đọc thấy trong sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, phẩm tính ấy của kinh nguyện là điều được nhiều người công chính trong mọi tôn giáo sống thật. Kinh nguyện vun trồng những mảnh vườn tái sinh tại những nơi mà oán thù của con người chỉ có thể làm cho sa mạc lan rộng. Đó là lý do tại sao chủ quyền của Thiên Chúa tiến qua những người nam nữ ấy. Họ thường bị hiểu lầm và bị gạt ra ngoài lề trong thế giới. Nhưng thế giới sống và tăng trưởng là nhờ sức mạnh của Thiên Chúa mà những tôi tớ của Ngài lôi kéo xuống nhờ kinh nguyện của họ. Đó là một loạt người không ồn ào, ít khi được nói đến trong thời sự, nhưng rất quan trọng để trả lại niềm tín thác cho thế giới. Đức Thánh Cha kể lại rằng, tôi nhớ chuyện một người, một thủ tướng quan trọng, không phải thời này. Ông ta vô thần, không có cảm thức tôn giáo trong tâm hồn. Nhưng khi còn nhỏ, ông ta vẫn nghe bà nội cầu nguyện, và điều đó còn lại trong tâm hồn ông. Và trong một lúc khó khăn của cuộc sống, kỷ niệm ấy hồi lại trong tâm hồn, và ông nói, bà vẫn cầu nguyện. Vì thế, ông cũng bắt đầu cầu nguyện như bà nội của ông đã làm, và qua đó, ông tìm được Chúa Giê-xu. Cầu nguyện là một sợi dây của cuộc sống. Bao nhiêu người nam nữ đã cầu nguyện giao rắc sự sống. Vì thế, một điều rất quan trọng là dạy các trẻ em cầu nguyện, dạy các em làm điều thiện, làm dấu thánh giá là kinh nguyện đầu tiên. Sau đó có thể em quên đi, đi theo con đường khác. Nhưng những điều ấy vẫn còn lại trong tâm hồn, vì đó là một hạt giống sự sống, hạt giống cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, con đường của Thiên Chúa trong lịch sử Thiên Chúa tiến qua những người công chính ấy, tiến qua nhóm nhỏ còn lại của nhân loại, những người không chiều theo luật của kẻ mạnh nhưng đã xin Thiên Chúa thực hiện những phép lạ của người, nhất là biến đổi tâm hồn bằng đá của chúng ta thành những con tim bằng thịt. Sau bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây, 8 linh mục lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ khác nhau. Đặc biệt bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm tất cả các tín hữu Ba Lan nói với chúng ta qua các phương tiện truyền thông. Chúng ta đang sống tuần cựu nhật chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúng ta hãy cầu khẩn sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong chúng ta để nhờ các hồng ân rất cần thiết của người, chúng ta được giúp tiến bước trong đời sống Kitô. Trong thời kỳ khó khăn này, chúng ta hãy cầu nguyện với những lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói tại Bác Sa Bà. Xin thần trí của Chúa ngự xuống và căn tân mặt đất, căn tân bộ mặt của phần đất này. Tôi chân thành ban phép lành cho anh chị em. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói rằng, thứ Sáu 29 tháng 5, chúng ta kính nhớ Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Ước gì tấm gương của vị giám mục Roma này đã đạt tới đỉnh thánh thiện, khích lệ mỗi người quảng đại gắn bó với các lý tưởng kỳ mực. Tôi chào thăm những người cao niên, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Trong bầu không khí chuẩn bị lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tôi nhắn nhủ anh chị em luôn ngoan ngoãn đối với tác động của Chúa Thánh Linh để cuộc sống của anh chị em luôn được sưởi ấm và soi sáng nhờ tình yêu mà Chúa Thánh Linh đổ vào tâm hồn anh chị em. tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến trực tuyến của Đức Thánh Cha kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Ngài ban cho các tín hữu theo dõi buổi tiếp kiến qua các phương tiện truyền thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater Noster, Vies in Celis, Sanctificetur Nomen Tuum, Adveniat Regnum Tuum, Fiat Voluntas Tua, Sicut in Cielo et in Terra. Pane Nostrum Quotidianum da nobis, e dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus. Et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da mal. Domino hobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aeterium nostrum in nomine Domini. Benedicta vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.